lại phải nghe phu nhân quở trách. Hắn bèn nói, trời sắp tối rồi, núi bên kia lại có nhiều đá lởm chởm, sợ làm hư gió của con bạch mã mất. Để đến sáng mai chúng ta dậy sớm, lại tiếp tục đi săn heo rừng. Hắn biết dù nói như thế nào cũng khó lay chuyển được tính khí của Thiếu Tiêu Đầu, nhưng Thiếu Tiêu Đầu lại vô cùng yêu quý con bạch mã, nên không thể để nó bị tổn thương. Đây là giống ngựa danh tiếng của nước Đại Uyển, món quà do bà ngoại của Lâm Bình Chi ở Lạc Dương tặng nhân sinh nhật lần thứ 17 của Bình Chi cách đây 2 năm. Quả nhiên, khi nghe chuyện có thể tổn thương chân ngựa, Lâm Bình Chi liền vỗ vào đầu ngựa, nói, con tiểu tuyết long của ta thông minh lắm, không dẫm phải đá nhọn đâu, nhưng sợ bốn con ngựa của các ngươi thì không được như vậy. Được, chúng ta quay về thôi, kẻo mông của gã Trần Thất lại no đòn. Năm người cùng cười rộ, quay đầu ngựa lại. Lâm Bình Chi cho ngựa phóng nhanh, nhưng không đi theo đường cũ mà đi về hướng bắc. Y để ngựa phi nhanh một mạch cho thỏa thích, rồi mới ghìm cương cho đi thông thả. Bỗng thấy bên vệ đường phía trước có treo một tấm biển chào mời khách uống rượu. Trịnh Tiêu Đầu đề nghị, Thiếu Tiêu Đầu, chúng ta vào uống mấy bát rượu được không? Có thịt thỏ, thịt gà rừng tươi mà nướng lên nhắm với rượu thì tuyệt vời. Lâm Bình Chi cười nói, té ra ngươi đi săn với ta là chuyện giả, còn uống rượu mới là chuyện thật. Nếu không cho ngươi uống thỏa thích thì ngày mai lại vên mặt không chịu đi với ta nữa. Y nhảy phóc xuống khỏi yên ngựa rồi khoan thai bước vào quán rượu. Bình thường, lão chủ quán rượu họ Thái đã sớm chạy ra đón lấy dây cương từ tay Bình Chi rồi đưa lời tân bốc. Hôm nay Thiếu Tiêu Đầu lại săn được nhiều thịt rừng, đúng là một tay thiện xạ, thế gian hãn hữu. Nhưng lần này đến trước cửa tiệm vẫn thấy bên trong vắng lặng. Lâm Bình Chi chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đứng bên lò cất rượu, đầu thắt hai bím tóc và cài hai cây thoa, mặt hướng vào phía trong. Biết có người đến cũng không buồn quay ra nhìn. Trịnh Tiêu Đầu gọi, lão Thái đâu, sao không ra buộc ngựa? Bạch Nhị, Trần Thất kéo ghế dài ra, dùng tay áo phủi bụi, mời Lâm Bình Chi ngồi. Hai Tiêu Đầu, Sử Trịnh ngồi phía dưới để bồi tiếp. Hai gã cầm cờ Bạch Nhị, Trần Thất ngồi sang một bàn khác. Bên trong quán bỗng có tiếng người ho húng hắng. Một lão già râu tóc bạc phơ bước ra chào khách. Khách quan, xin mời ngồi, có dùng rượu không? Giọng nói của lão mang âm sắc phương Bắc. Trịnh Tiêu Đầu gằn giọng, không uống rượu, chẳng lẽ lại uống trà à? Trước hết, hãy mang 3 cân trúc diệp thanh ra đây. Lão Thái đi đâu rồi? Sao, tiệm rượu này đổi chủ rồi à? Lão già nói, dạ, dạ. Uyển Nhi, đem ra 3 cân trúc diệp thanh. Lão nói tiếp, không giấu gì các vị khách quan, tiểu lão họ Tác, vốn là người ở đây, nhưng từ nhỏ đã phải tha phương cầu thực. Con trai và con dâu đều chết cả rồi. Lòng lão buồn vô hạn khi nghĩ tới câu lá rụng về cội, nên mới dẫn đứa cháu nội trở về quê cũ. Xa quê đã hơn 40 năm rồi, bà con bạn bè không còn ai nữa. Vừa may, lão Thái không muốn buôn bán nữa nên đã sang tiệm rượu này lại cho lão với giá 30 lạng bạc. Ôi, rốt cuộc quay về cố hương, nghe nhiều người kể chuyện quê nhà, tiểu lão không còn thích thú, lòng hổ thẹn vô cùng, tiểu lão thật không biết nói gì hơn. Thiếu nữ mặc áo xanh cúi mặt xuống, bưng một cái bàn gỗ đặt trước mặt bọn Lâm Bình Chi, nàng sắp chén đũa và 3 hũ rượu lên bàn rồi cúi đầu quay gót, không hề liếc mắt nhìn các vị khách dù chỉ một lần. Lâm Bình Chi thấy thân hình thiếu nữ thướt tha, nhưng nước da đen đúa, mặt lại rỗ chằn rỗ chịch, dung mạo rất xấu. Y nghĩ đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu nên cử chỉ còn cứng nhắc, rồi không để ý đến nữa. Sử Tiêu Đầu cầm một con gà rừng và một con thỏ đưa cho lão Tác và bảo, đem mổ và rửa cho thật sạch rồi làm thành 2 món. Lão Tác gật đầu, dạ dạ, các vị muốn uống rượu, trước tiên xin dùng tạm một ít thịt bò, đậu phộng, đậu răng ngựa. Không đợi ông ra lệnh, Uyển Nhi đi lấy ngay các thứ thịt bò, đậu phộng, đậu răng ngựa đặt lên bàn. Trịnh Tiêu Đầu giới thiệu, Lâm Công Tử là Thiếu Tiêu Đầu của Phước Oai Tiêu Cục, một bậc thiếu niên anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, coi tiền như rác. Nếu lão làm hai món nhắm này hợp với khẩu vị của Thiếu Tiêu Đầu thì vốn liếng 30 lạng bạc của lão không đợi đến 2 tháng cũng thu hồi đủ. Lão Tác nói, dạ dạ, đa tạ, đa tạ. Rồi lão xách con gà rừng và con thỏ đi, Trịnh Tiêu Đầu rót rượu vào bát của Lâm Bình Chi, Sử Tiêu Đầu và bát của mình, nâng bát rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, thè lưỡi liếm mép rồi khen. Quan đổi chủ nhưng rượu thì không đổi mùi. Trịnh Tiêu Đầu rót thêm một bát nữa định uống, bỗng nhiên nghe có tiếng vó ngựa, hai kỵ mã từ phía bắc quan đạo chạy đến. Hai con ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngoài quán rượu, một người lên tiếng. Nơi đây có quán rượu, vào uống mấy bát đi. Sử Tiêu Đầu nghe giọng nói biết là dân Tứ Xuyên, quay đầu nhìn ra thì thấy hai gã hán tử. Họ buộc cương ngựa vào gốc cây dông trước quán rượu rồi bước vào trong, liếc mắt nhìn qua bọn Lâm Bình Chi rồi ngồi xuống một cách ngổ ngáo. Đầu hai gã hán tử quấn khăn trắng, mình mặc áo bào xanh, trông ra vẻ nho nhã. Nhưng hai chân thì rất nở nang, lại mang giày đỏ. Sử Tiêu Đầu biết người Tứ Xuyên đều phục sức như vậy. Sở dĩ trên đầu họ quấn khăn trắng là vì họ vẫn giữ tục lệ để tang Gia Cát Lượng. Gia Cát Võ Hầu được người dân Tứ Xuyên kính yêu sâu sắc. Cho nên dù ông đã chết hơn 1.000 năm qua, họ vẫn để tang. Lâm Bình Chi lấy làm lạ về cách phục sức của họ, nghĩ bụng. Hai người này văn không ra văn, gió không ra gió, trông dáng vẻ kỳ dị, cổ lai chưa thấy. Gã hán tử trẻ tuổi gọi, đem rượu lại đây, đem rượu lại đây. Núi Lão Tử tỉnh Phước Kiến còn xa lắm, cứ để cho ngựa được nghỉ ngơi thêm. Uyển Nhi cúi đầu, đi đến trước bàn của hai người khẽ hỏi, quý khách dùng rượu gì ạ? Tuy cô nói nhỏ, nhưng giọng nói trong trẻo, dễ nghe. Gã hán tử trẻ cười hô hố, đột nhiên giơ tay trái nâng cầm Uyển Nhi lên, nói, đáng tiếc, quá thật đáng tiếc. Uyển Nhi sợ hãi, vội vàng lùi lại. Gã hán tử kia cười, nói, Dư huynh đệ, thân hình nở nang của cô nương này trông hấp dẫn lắm. Nhưng nếu nhìn vào bộ mặt cộm sẹo, rỗ chằn rỗ chịch của cô ta, sẽ nghe mùi xú uế như bùn dưới đế giày. Nó sẽ chuyển thành da vỏ lựu, các nam tử thấy sẽ ớn da gà ngay. Gã họ Dư bật cười hô hố. Lâm Bình Chi giận cành hông, vỗ tay xuống bàn đánh chát một cái, quát, đồ khốn kiếp. Hai con chó có mắt không tròng, dám đến phủ Phúc Châu của chúng ta mà dở thói ngông nghênh. Gã hán tử trẻ tuổi họ Dư cười đáp, dạ lão nhị, người ta đang chửi đấy, người đoán thử con thỏ già đang chửi ai vậy? Lâm Bình Chi có khuôn mặt rất giống mẹ, mày xanh, mắt sáng, trông rất bảnh trai. Bình thường, hễ có ai nhìn chàng với vẻ bất kính thì phải ăn ngay một cái bạt tai. Bây giờ, nghe gã hán tử gọi mình là con thỏ già thì làm sao y nhịn cho được? Y cầm lấy hũ rượu trên bàn ném qua phía hai gã hán tử. Hán tử họ Dư né được, hũ rượu bay thẳng ra ngoài đám cỏ trước cửa, rượu đổ tung tóe. Sử Tiêu Đầu và Trịnh Tiêu Đầu đứng phắt dậy đến bên hai gã hán tử. Gã họ Dư cười nói, gã tiểu tử này mà lên sân khấu làm đào hát thì có thể sẽ thu hút nhiều khán giả, nhưng nếu tham gia đánh nhau thì e sẽ chuốc lấy đau khổ. Trịnh Tiêu Đầu quát, đây là Lâm Thiếu Tiêu Đầu của Phước Oai Tiêu Cục, các người to gan lắm mới dám đến đây vuốt râu thái tuế. Chưa nói dứt lời, gã đã vung tay trái đánh một quyền thật mạnh vào gã họ Dư. Hán tử họ Dư giơ tay nắm được huyệt mạch môn của Trịnh Tiêu Đầu, dùng sức đẩy mạnh một cái. Trịnh Tiêu Đầu loạng choạng ngã chuối xuống bàn. Gã hán tử họ Dư dùng cùi chỏ trái đè mạnh xuống gáy của Trịnh Tiêu Đầu. Trịnh Tiêu Đầu la oai oái, gục xuống bàn rồi nguyên cả người đổ xuống. Trong Phước Oai Tiêu Cục, Trịnh Tiêu Đầu tuy không được xem là cao thủ, nhưng cũng không phải là hạng kém cỏi. Sử Tiêu Đầu thấy Trịnh Tiêu Đầu bị gã kia mới đánh có một chiêu mà đã ngã nhào, liền biết đối phương không phải là hạng tầm thường, bèn hỏi, Tôn Giá là ai? Đã là đồng đạo Võ Lâm, lẽ nào lại coi Phước Oai Tiêu Cục không ra gì? Gã hán tử họ Dư cười nhạt, đáp, Phước Oai Tiêu Cục ư? Trước này ta chưa hề nghe tới. Cái đó chuyên làm trò gì? Lâm Bình Chi nhảy ra quát. Cái đó chuyên đánh quần chó má. Tay trái y đánh ra một quyền. Không đợi Sử hết chiêu thức thì tay phải đã xuyên qua tay trái. xuất chiêu vân lý càn khôn. Trong phiên thiên chưởng tổ truyền, chú thích: vân lý càn khôn nghĩa là mây trong trời đất, phiên thiên chưởng nghĩa là chưởng lật bàn tay ngàn lần. Đọc tiếp, gã họ Dư nói: ở đây có đến hai con đào hát chứ không phải một. Gã họ Dư vung chưởng lên gạt, tay phải chụp vào vai trái Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi trầm vai trái xuống, tay trái tung đòn ra. Gã né đầu, không đoán được tay trái của Lâm Bình Chi tung đòn ra đột ngột. Quyền biến thành chưởng, chuyển từ thế đánh thẳng sang thế quét ngang. Đó là chiêu vũ lý kháng hoa. Chú thích: nghĩa là ngắm hoa trong sương mù. Đọc tiếp, tát vào mặt gã họ Dư một cái nảy đom đóm. Gã giận dữ đá Lâm Bình Chi